Tại vì nó nhiều cái nó bổ túc còn sự thắc mắc. Muốn biết đó, bổ túc luôn cho cái sáu chữ đó. Cho nó xong một lần cho rồi. Nãy giờ nghe còn nhớ hay là quên? Quên hết rồi. À, nhớ nhớ chỗ nào bây giờ nói nghe coi.
Ừ.
Một luồng điển âm mà luồng điển dương nó lên nó tụ cho ba hội này nè. Thấy không? Cho nên hai bên mình phải quy một. Hai cái xuất điểm nó tìm một giao điểm ngay trung tim này và trung tim này. Thấy không? Nó mở đây là nó mở đây. Cho nên bắt mình nhắm mắt ở đây thì từ đây nó sẽ mở. Cái lửa có thì cái cảnh nó mới có. Hiểu không? Hai cái xuất điểm nó tìm một giao điểm mà. Bên tả bên hữu mà. Hai khối thần kinh. Người ta nói hai đường, hai luồng, nhưng nó hai khối thần kinh. Nó đi một sợi dây, hai cái âm dương lên nó hợp tả hữu quy một, nó mới thành, nó liên kết với cái thiên xích đó. Cái thước trời.
Và hai luồng điển âm dương nó không có liên hệ với cơ thể. Còn ba cái ngón tay mình chặn tinh khí thần đó là cái mạch của mình ở đây. Mình chặn ở đây là cái mạch này ở trong cơ thể. Hai luồng điển mà giảng trong kinh A Di Đà là hai luồng điển âm dương không có liên hệ với cơ thể.
Liên hệ với cơ thể chứ. Bởi vì hai cái luồng điển, cái cơ thể này là về vật chất, là để cho hai luồng điển để di chuyển. Luồng điển nó từ trong cái cơ thể này nhé. Rồi cho nên mình tu khứ trực lưu thanh, khứ trực lưu thanh nó xuất ra, nó mới thành một cái cơ thể như ở thế gian mà nhỏ hơn.
Không, nếu ai có hỏi hai luồng điển âm dương đó ở chỗ nào trong cơ thể thì mình không chỉ được. Nhưng nó nói giải thích về ba
điển chứ. Người ta nói giải thích thì thích về điển, nãy giờ không nghe. Về điển, điển trong cơ thể có điển âm và điển dương. Hai luồng thần kinh đó nó quy hội. Thấy không? Hai luồng điện nó mới xuất phát đi lên trên. Nghe thấy rõ chỗ đó không? Điển mà, nãy giờ nói về điển mà, cái sức nóng ở bên trong á. À, để cho nó chuyển chạy trong cái khối thần kinh trong cơ thể. Cho nên do những cái điển đó người ta mới khám phá ra cái nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật. Cái chấn động. Chấn động là điển. À, nó mới khám phá được sau cái luồng xa đó.
Tại sao mình nhận Nam Mô A Di Đà Phật một hồi thì mình nghe cái quả
đó. Đó là nó hội rồi đó. Hai cái kinh mạch hội nhau rồi đó thì nó mới liên hệ, nó mới lên. Khi mà nó trụ rồi á thì chỉ thấy ánh sáng thôi, không cần, không có sự nghiệp nữa. Mình còn yếu và mình còn dính dấp về tình dục thì nó vậy thôi, mà khi mà trụ rồi nó không còn nữa, nó chỉ một bầu sáng suốt nhớ Nam Mô A Di Đà Phật. Thì dồn cái gì cũng nằm trong nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật. Cả càn khôn vũ trụ đều nằm trong nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật. Cây cỏ đều nằm trong nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật. Mình mới thấy cái nguyên linh của vạn vật. À, mình trụ là mình mới thấy. Thấy không? Còn nhiều người cũng còn nhịp vậy là không có được, bị yếu rồi. Có hao phí, không có trụ. Mình cố gắng mình bớt lần lần, nó sẽ đi tới. Nước miếng ngọt là rồi, là trụ rồi.
Thưa thầy, lâu quá con không có dịp đọc lại lịch sử của Đức Phật. Nhưng mà có nhiều câu hỏi đã hỏi trong quá khứ. Trong đó mới đây cũng có một vài người bạn hỏi, hình như những người bạn đó không có mặt ở đây, là họ nói là nếu con không lầm thì đằng chùa, theo đằng lịch sử của Đức Phật đó thì Phật Di Đà có trước Phật Thích Ca, cho nên mới niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi bây giờ mình giải thích cho họ biết là Phật Thích Ca có trước giảng đạo cho Di Đà nghe. Thì họ hỏi tại sao không niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Vấn đề kế nữa là họ hỏi chứ con nói là Nam Mô Di Đà Phật, nó là cái nguyên lý chứ không phải tên của một vị Phật, mà người theo bên đạo Phật thì cho đó là tên của Đức Di Đà và có thờ Đức Di Đà hẳn hoài, mà cho rằng Đức Di Đà có trước Đức Thích Ca.
Cho nên họ còn chưa hiểu Đức Thích Ca có trước, Ngài mới chứng cho Đức Di Đà hành đạo. Cho nên niệm Nam Mô Di Đà Phật là hành đạo đó, hiểu không?
Yeah.
Còn Đức Thích Ca là chứng cho Đức Di Đà.
Yeah.
À, họ bây giờ họ là quen ông sếp, họ chơi với ông sếp, không chơi với ông phó. Họ không chơi với ông phó. Ông phó là ông hành sự, thấy không? À, cũng như trong cái tổ chức cũng vậy, ban chấp hành hành sự, thấy không?
Yeah.
Ông A Di Đà, ông Đức Thích Ca nói cho ông A Di Đà nghe, ông A Di Đà hành sự,
yeah,
độ chúng sanh.
Yeah.
Họ không hiểu, rồi họ đem gom cái quyền năng của Đức Phật vô trong cái hình mà thôi, giới hạn.
Yeah.
Thấy không? Có thờ ông Di Đà là ông Di Đà lớn hết.
Yeah.
Phải giới hạn cái quyền năng. Còn ở đây mình đi về linh điển, hai cái khác nhau.
Yeah.
Sống động và một cái kêu đấm khung, hai cái khác nhau.
Yeah.
Cho nên cái đó phải qua một thời giải thích lâu lắm họ mới thức tỉnh được. Họ chỉ dùng bề ngoài, họ bị tứ quan phỉnh họ là ông Phật này mới thiệt, ông Phật kia không đúng. Nhưng hỏi chứ ông nào làm ra ông Phật này? Thì ông thợ ông làm ra ông Phật này. Mà ông thợ thấy ông Phật hồi nào? Chưa bao giờ thấy. Hỏi cái nào đúng ông cũng chịu à.
Yeah.
Thế chưa?
Yeah.
Còn mình ở đây mình khai triển hai cái kinh kệ của mình trong nội tâm, mình mở ra, rồi mình đi tới đảnh lễ Ngài, mình xác nhận Ngài là vậy.
Yeah.
Cái nào chắc hơn? Thế chưa? Cho nên họ cứ ôm cái lý và họ bảo vệ cái lý, thì càng ngày nó càng ở trong chỗ eo hẹp và không có tiến triển được. Tại nên họ, những người hành về pháp này, cái tâm trạng họ thế nào sau 6 tháng, mà những người hành về pháp bên kia tâm trạng họ thế nào? Một người chấp và một người phá chấp. Vì người này đã đi thì tự nhiên nó phá chấp, còn người chấp kia là trật khuôn khổ một chút là không chịu.
Yeah.
Nhưng mà người chấp và người phá chấp,
yeah,
hai cái khác nhau.
Yeah. Như vậy thì chữ lục tử Nam Mô A Di Đà Phật nó là cái nguyên lý
hành sự,
hành sự. Yeah.
Phật sự.
Yeah.
Độ tha.
Yeah. Còn cái
cũng, hào quang cũng, là chánh.
Yeah, mà nó cũng là cái tên của A Di Đà.
Cái đó là cái chấn động để mở.
Yeah.
Để mở cái đường đi. Mà yeah, đi rồi là hào quang, chứ không có cái A Di Đà Phật gì nữa hết.
Yeah.
Ở thế gian phải mượn. Mình không mượn cái hình họ nói đạo. Yeah. Họ mượn cuốn sách họ giải chân lý. Họ mượn cái micro họ nói ra có âm thanh lớn rộng. Anh thấy không?
Yeah.
Mượn, thế gian là mượn. Còn trên kia là chân, hành, trụ và không bất hoại. Hai cái khác nhau.
Yeah.
Cái nghĩa là chữ Nam Mô A Di Đà Phật là phương tiện.
Phương tiện để đi tới. Mà không có bị sai lạc. Đó là căn bản để tiến qua đó.
Mà cũng là tên của Phật A Di Đà luôn.
Cũng là tên.
Vì cái tên đó nó là cái nguyên lý luôn cho nên.
Đó, trùng vậy đó. Cũng như bây giờ chị Phạm Thị Tranh. Người ta nói chị Tranh thôi chứ. Nhưng mà bất nghĩa, cách nghĩa cái Phạm Thị Tranh nó lớn lắm á. Không biết cách nghĩa thì đây Phạm Thị Tranh là chị Tranh đó, có cái gì đâu. Phải không? Rồi cách nghĩa tới tâm tư của chị. Chị lăng giang lâm xuống thế gian, Phạm Thiên Đình giang thế. Từ cách nghĩa cho nghe. Thấy không? Được thị hòa phân tâm sự tự khen chê. Thấy không? Tranh đua thế sự đều hư ảo. Thấy không? con không không phải thực hành. Có gì đâu, tôi cách nghĩa vậy đó. Phạm Thị Tranh tôi cách nghĩa cũng được chứ. Còn cách nghĩa nữa nó còn rộng nữa, nó là vô cùng. Chứ không Phạm Thị Tranh chút gì, nó tặng được 5 ly chút này, người ta nói hoài. Thiệt là thằng này chút, thằng kia rồi mất còn chút nữa, thằng kia mất chút, thằng này còn có chút nữa, thằng nó bỏ luôn. Phạm Thị Tranh cũng mất luôn à. Cũng như Đức Di Đà cũng mất luôn. Qua tới Tây Phương đâu có ai biết ông Ai Di Đà là ông nào đâu. Đưa hình nó coi đi chứ, chúng cha đổ rác chứ có gì đâu. Phải không? Nó mất luôn. Mà người hành nó lại kính, luôn luôn trong tâm. Cho nên phải lấy cái thật, không lấy cái giả được. Cái giả nó làm mất luôn. Nó mấy ông Tây, mấy ông Úc này qua Đông Nam Á, mấy ông cha đổ rác giống vậy chứ gì. Nó nói vậy đó. Rồi làm sao? Vì nó thấy sao nó nói vậy thôi. Nhưng mà cái nguyên ý là sống động bất diệt, lớn rộng vô cùng. Một cái hạt cọng cỏ cũng có giá trị vô cùng, một hạt cát cũng có giá trị vô cùng, mà chúng sanh không chưa thức mà thôi. Đem cái hình này khen cái hình nọ, bỏ cái hình kia, tạo kẹt cho chính mình và không phát triển. Cho kỳ thật là quý vô cùng. Tên người nào đều có nhiệm vụ xuống thế gian hết mà không biết. Từ đó sẽ hay chứ không biết.
Cho biết trước.
À? Nếu cho biết trước nó đâu thèm làm. Chọc nó đâu có giận. Cho nó biết trước chọc nó không giận, nó không làm.
Một thời gian sau khi mà cục sáng đó nó sáng tỏ lên rồi thì nó không còn nóng nữa. Như vậy là nó không còn nóng nữa là tại vì hôm đó mình yếu sức, mình không có thở đúng. Hay là vì thở một thời gian cái trình độ nó đi lên rồi nó không còn nóng. Thầy cho con biết là
cái nóng đó là chứng minh cho mấy người mới tu mà thôi. Còn cái người tu lâu nó mát chứ làm sao nóng. Bởi vì nó hòa với thanh rồi, nó đâu còn nóng nữa. Hòa với thanh nó xuất ra nó quen rồi. Còn hồi mới xuất ra là cái nhẹ với cái nặng hai cái nó nghịch lại nó nóng. Cỏ sát nó nóng. Mà nó hòa rồi nó không có nóng nữa. Hết rồi. Nó mát. Nhưng mà người khác rời vô cảm thấy nóng nóng. Nhưng mà chính nó không thấy nóng. Nó quen rồi.
Cái hơi pháp luân thường chuyển của mình đó, mỗi khi mình thở, có hôm thì nó thật nóng mà có hôm thì nó thật lạnh. Thành ra như vậy là cái sự nóng lạnh đó là tùy theo cái
thực phẩm ở trong nội tạng. Nhiều khi ăn nhiều nó cũng cảm thấy nóng vậy. Nhưng mà làm pháp luân một hồi rồi nó hòa tan hết rồi, nó là lạnh. Lạnh cũng như mấy lạnh mát chứ không phải lạnh. Không phải lạnh, mát chứ không phải lạnh.
Cái cảm giác mà luồng điển nó đụng lên trên tới nơi hoàng cung đó, khi mà mình ép thật sát vô đó thì mình nghe nó đụng một cái kịch ở trên đó. Như vậy là vì mình thở nó quá rung chuyển nó như vậy hay là mình làm trật?
Không phải, khi mà nghe đụng đó là chỉ thấy đường đi lên nhưng mà nó đã đang đi ra. Mà đang đi ra nó chưa đủ lực lượng, ở trên kia nó hồi lại, nó nghịch một cái. Mà đụng cái kịch là mình thấy cái điểm mình hồi lại. Nó mới kêu một cái kịch, nó lắc một cái vậy. Là nó hồi lại. Còn yếu. Mà sau này nó mạnh rồi không phải hít nữa. Ý nghĩ là nó đi thông suốt tuốt lúc.
Khi mà nó mạnh rồi thì cái hơi ra nghĩ, vô nó thật nhẹ.
Nó nhẹ mà cái ý nghĩ là nó đi thông suốt. Nó không có bị nghịch nữa. Mà chừng nào chỉ cho nó nghịch nó mới nghịch. Chỉ cắt nén một cái là nó nghịch. Như tôi bây giờ tôi để thì nó thông suốt. Bây giờ tôi cắt nó một cái nó nghịch à. Nghịch mạnh lắm. Mà giờ tôi cắt thử cái nó. Đó, rung hết à. Đạp một cái, chặt một cái, ở trên mình đạp một cái, rung hết cả cơ tạng.
Như vậy là đến cái trình độ đó là thầy điều
khiển. Mình điều khiển nó được. Mình điều khiển mình đi về được. Rõ rệt vậy. Mình nói ê cái đầu á. Chứ không phải làm hai cái đó rồi khỏe đâu. Ê lắm, nặng cái đầu lắm. Nó dội nó lại mà. Sao đỡ mệt? Nó thông, nó đâu có mệt, nó thông nó càng ngày càng mạnh. Cho nên đây rồi sẽ kiểm soát cái pháp luân của mấy vị hết. Nếu anh hỏi, đưa tay không hỏi.
Thế thầy, con tập theo cái lối hít thở thì nó có cái hiện tượng như thế này là nó nổ từ ngăn cổ, nó nổ lên lớp bóp như ở trong đầu, thấy nó như pháo hoa. Thì con không biết nó đi tới đâu, xin thầy.
Cái đó tốt, cái đó tốt, anh cứ dịch trụ đây. Ha, cho nó nổ nữa nó giải cái trượt khí ở trong gan anh ra luôn. Ha? Rồi sau này nó có chảy nước mắt anh cũng thay kệ, cứ làm cho nó ra hết đi, lọc hết cho cái quả căng, thì con người nó thấy rằng dễ hòa lắm, nó hết lắm. Cái đó hay lắm, cái đó quý lắm, cứ việc làm tới đi, cái hoa hồ nó đương xông lên.
Thế thầy con muốn hỏi một câu thứ hai nữa. Mỗi người có một cách tu, thành ra hôm nay con đối diện với thầy thì con muốn xin thầy một cái ý kiến đối với cá nhân con. Để làm như thế nào, để hành hồi như thế nào cho thích ứng với cái con đường tu học.
Thì con đường mà tôi đang giảng này là cái nguyên ý đầu tiên phải thực hành cho đúng như vậy. Và cái pháp ở đằng này là không phải là mỗi người riêng không hành được. Trình độ nào cũng sẽ phát triển theo trình độ đó. Chứ không phải là người này cao đi hành này không được, cũng được. Mà người thấp hành cũng được. Nhưng mà trong đó nó thanh lập tùy theo cái trình độ tu nhiều kiếp hay là mau tu. Cho nên trình độ nào cũng có thể sử dụng cái pháp này để thanh lọc và nó tiến hóa, luôn luôn thích hợp, chứ không phải chọn cho người này bỏ cho người kia, không. Cái này cho nên phổ biến cho đại chúng, trình độ nào tu cũng được, nhưng mà nó sẽ tiến về trình độ căn bản của nó trước rồi nó mới đi lên.
Thứ hai, như vậy thì mỗi người tự tìm cho mình một cái phương pháp riêng để thích ứng, mặc dù nó có cái căn bản mà đang như thầy giảng.
Nó thực hành cái pháp này rồi nó phải trở về cái nguyên căn của anh. Cũng như nguyên căn của anh thuộc về tiên giới thì anh phải trở về tiên giới rồi anh mới đi về Phật giới. À, còn anh về nguyên căn của thần lực, nó phải đi về thần lực, nó mới trở về tiên giới. Mà dùng cái pháp này để khứ trực lưu thanh cho anh có một cái cơ hội tiến thức và nắm vững để mình đi. Cũng như anh là chuyên môn về công tác thì anh phải trở về công tác rồi anh mới đi lên làm giám đốc, ví dụ vậy.
Dạ thưa thầy, ý con nói là mình có quyền thích ứng, có nghĩa là mình thay đổi một chút về phương pháp sau khi thầy giảng.
Không thay đổi được, bởi vì cái phương pháp này là cái phương pháp để khứ trực lưu thanh. Còn về cái tâm linh của anh thì anh sẽ nhận định trong phần sáng suốt của anh mà để anh tiến theo trình độ của anh. Anh hiểu không? Anh nghe kịp cái này không?
Chỉ có một pháp thôi, chứ mình không quyền biến chế của nó như những...
Biến chế không được, anh biến chế là anh bị xa đi xuống à? Biến chế không được. Cái phương pháp này là chỉ thanh lọc, bởi vì anh có cơ tạng như mọi người. Anh hiểu không? Không có biến chế cái gì hơn được hết. Nhưng mà anh chỉ thanh lọc khứ trực lưu thanh là anh trở về vị trí của anh. Rồi từ vị trí của anh đi nhanh lắm. Từ lúc đó là nó tùy theo công chuyện của anh làm việc.
Dạ, tôi cảm ơn thầy.
Nha, đó là cũng theo nguyên ý của anh vậy đó.
Dạ, kính thưa thầy. À, chúng con nãy giờ nghe thầy bàn cũng như thầy dạy cũng như là chị Tranh nói đó. Thì trong trường hợp nào mà chúng con có thể cảm nhận được cái luồng điện của tụi con đi lên? Con có thể cảm nhận được không thầy?
Cảm nhận được chứ. Như chị mà chị cảm nhận là nó đi lên đó.
Dạ, cái phần điển mà đi phát xuất đi lên như vậy
chị đó. Phát xuất đi lên chị cảm nhận được đó,
thì có giống
mà cái... một thời gian mà nó hết gặt rồi đó, chị thấy chị bước qua một tầng nữa rồi, hết gặt rồi, không có hồi trở lộn lại, là chị thấy chị bước lên một tầng nữa rồi, mà cứ đó mà đi tới mãi. Dạ. Nó nhiều tầng chứ không phải một tầng.
Dạ, thưa thầy, cái phần điển này mà xuất phát đi lên, nó có phải là cái phần hồn đi hay không, hay là chỉ là phần điển đơn thuần thôi?
Không, phần hồn đi á, phần hồn đi. Nhưng mà nó chưa minh thì nó không thấy thôi. cho nó đang đi. Cho nên người tu của vô vi một thời gian lâu thấy tôi đứng tuốt ở trên kia, tôi dòm xuống mà tôi đã đi bao nhiêu năm rồi tôi mới tới đứng trên kia. Tới lúc đó người ta đi tu nhất kiếp, ngộ nhất thờ. Lúc đó anh thấy đứng tuốt trên kia rồi. Nhưng mà mình mới đi mỗi đêm, mỗi đêm, mình bây giờ mình chỉ có lo đi thôi. Và những cái duyên tiền kiếp của mình đã thanh lọc xong rồi thì mình không cần thấy những cái đó nữa. Những người hiếu kỳ nó phải thấy. Hiếu kỳ nếu tôi xuất ra tôi đi nhà băng lấy tiền, hay tôi xuất ra tôi đi đâu, nó cho đi thấy cảnh này cảnh nọ, xẹt qua rồi mất luôn, là độ cho tiến. Còn cái này mình cứ việc lo cặm cụi, mình cứ lấy cái tâm quyết chí mình tu đi tới đó là ngộ rồi. Cứ tu nhất kiếp, ngộ nhất thờ, thấy hết. Mà đứng tuốt xa thì không phải gặp. Cái lúc mình thấy là thấy bản thể, thấy tất cả, thấy càn khôn vũ trụ muốn đâu tới đó. Nó khác rồi. Cho nên nhiều người tu đừng có chán, coi thử có trì cái chí không. Nhiều người nói chúng ta tu tới bây giờ tôi không thấy, mà trong này nó tiến rõ ràng mà không thấy. Hồi trước nói chuyện thì gây, bây giờ nói đâu mở đó, đó là đang tiến rồi. Rồi mình thấy mình chấp, mình thấy mình mê, mình thấy rõ cái tánh hư tật xấu của mình thấy mình tiến rồi. Mà nhiều người còn nói tôi chưa thấy cảnh, tôi không chịu. Nhưng mà cái đó là cái cảnh mình đã thấy rồi, và mình đã tự sửa rồi. Hồi trước cái nhà mình sắp cái bàn như vậy, mà bây giờ mình tu nhẹ rồi ra tôi không chịu, tôi đổi cái bàn như vậy, tôi đã thay đổi rồi. Đổi cái hướng cho nó thích hợp cái tình trạng của tôi. Nào giờ anh đâu có làm decorator mà anh làm được. Tới lúc mà nó trụ rồi, nó thấy cảnh khác rồi, không có giống như bây giờ. Cho nên cái vô vi nó phát triển vô cùng. Mà con người từ hồi nào giờ không biết thầy bói, không biết gì, nhưng mà sau này nói đâu trúng đó nó cũng có nữa. Cho nên nó phát triển dữ lắm. Nó tùy theo cái trình độ, mà tùy theo cái tâm hướng của hành giả. Cho nên ngày hôm nay tôi mới chỉ về cái kinh A-di-đà để mọi người hướng đúng đích hơn và đi về đảnh lễ Phật mau chóng hơn. Chứ nhiều người hay hướng ngoại nhiều lắm. Hướng về khối này, hướng về khối kia, hướng về khối nọ, và không có tự chủ. Thành ra cái điển mình cứ thấy bữa nay gom được, mai mình phân phát hết. Nó không còn. Mình gom luôn để đi lên. Một lòng, một dạ để mình đi, rồi mình sẽ cứu tất cả tương lai.
Xin cảm ơn thầy.
Nam Mô A Di Đà Phật. Con cho con kính xin hỏi thầy. Con xin trở về vấn đề mà nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Là như thầy nói là Đức Phật Thích Ca có trước Ngài Di Đà. Thì như vậy thì Ngài Thích Ca dẫn niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà thành Phật. Và điều thứ hai là con thường nghe thầy nói về vấn đề Thượng Đế. Như vậy Nam Mô A Di Đà Phật, cái nguyên lý đó với Thượng Đế là một hay là hai? Xin thầy cho rõ.
Bởi vì cô Thượng Đế là bao trùm đờ đạo một khối, còn Phật á, là tu về đạo không. Phải hiểu chỗ này. Cho nên Thượng Đế vẫn là cha của ông Phật, chứ không phải con của ông Phật đâu. Cho nên nhiều người tu ông Phật rồi cứ quên ông Thượng Đế. Ông kia ông lo có hai khối đờ đạo. Ông Thượng Đế ông làm việc nhiều hơn ông Phật, và ông có trách nhiệm nhiều hơn ông Phật. Còn Phật là cũng như bây giờ mình đi học tu tại rồi mình mới vô đại học. Mình phải thanh lọc, trở về với căn bản thanh tịnh. Rồi lúc đó mà Thượng Đế cần dùng thì mình cũng phải giúp đi làm việc. Nhưng mà mình có quyền sống riêng, không phải như công chức. Còn mấy ông thần, ông thánh là phải lệ thuộc tới Thượng Đế, và quyền của Thượng Đế sử dụng những vị đó. Còn Đức Phật thì Thượng Đế cũng có cho, và theo sự phát tâm của vị Phật nào thì Thượng Đế sẽ nhờ người đó làm việc. Thành ra hai khối cũng là một, chứ không có xa cách. Trong cái cộng đồng của cả càn khôn vũ trụ, ông Thượng Đế cưng nhất là ông Phật, con cưng của Thượng Đế.
Kính thưa thầy, cái điểm này thì con hiểu thế này, con xin trình lên thầy. Là theo căn cứ theo Thượng Đế giảng chân lý đó, thì Đức Phật A Di Đà là thể trí của càn khôn vũ trụ. Tất nhiên là cái Phật Di Đà này đã có từ thời đời đời. Thì theo con nghĩ, thì trong chúng con cũng có Phật A Di Đà trong đó.
Có hết.
Thì bàn bạc từ thời này qua thời kia, thì cái Phật Di Đà đã có vốn sẵn từ cái khối vô cực vô biên rồi, nhưng mà cũng bàn bạc vào cái tiểu hồn để tiến hóa thành cái Phật Đức Thích Ca. Còn Đức Thích Ca chỉ là một cái phần tiến hóa và trụ một cái cụ thể đặc thù nào đó trong một giai đoạn nào đó. Thành ra Đức Phật Thích Ca cũng có thể niệm danh A Di Đà Phật mà thành Phật được. Mà Đức Phật Thích Ca cũng có thể dạy các Phật A Di Đà khác để mà thành Phật tiếp theo. Bởi vì cái điển của Đức Phật A Di Đà nó bàn bạc, nó đời đời và không có trụ vào một nơi nào cụ thể.
Thì hồi ông Đức Thích Ca mà tu giữa rừng đó, là ông thực hiện cái gì? Ông thực hiện trong nguyên ý Nam Mô Di Đà Phật chứ thực hiện gì? Ông đâu có ăn uống gì, thấy không? Cho nên từ đó mà mới khám phá ra lục thông, hiểu không? Cũng nằm trong cái nguyên ý của Nam Mô Di Đà Phật hết, tất cả nằm ở trong đó hết á. Cho nên Đức Thích Ca trong cái lúc truyền pháp là Đức Thích Ca là Phật tổ chứng cho Đức Thích Ca làm việc đó. Mỗi người có nhiệm vụ, mỗi người có nhiệm vụ hết á. Không phải là Đức Thích Ca là lớn hết, đối với Phật không phải lớn đâu. Ở thế gian họ hay nói ông này lớn, ông nào cũng vậy thôi. Nhưng mà ông mỗi ông một nhiệm vụ, mỗi ông một nhiệm vụ. Ông Di Đà ông là việc có hiệu lực hành xử mà cả càn khôn vũ trụ, tới đâu phải ít đâu, hành sự lớn lắm.
Cảm ơn thầy.
Con xin đảnh lễ thầy. Kính thưa thầy, những câu hỏi con đặt ra là một phần là một số bạn đạo của con ở tại tiểu bang đã đặt mà con không thể trả lời được. Như thầy đã nói, khi mà những luồng điển đã thông và đã chứng đắc, đã đạt lục thông thì có thể kiểm soát được ngũ hành. Thì kính thưa thầy, anh em tự hỏi, nếu mà đã kiểm soát được ngũ hành và biết là cái thân là giả tạm rồi, thì qua thân xác của thầy vẫn còn dùng thuốc, tại sao không quân bình ở trong người thì tất cả mọi bệnh tật sẽ không còn để mà khỏi phải dùng đến thuốc? Đó là câu hỏi thứ nhất.
Cho nên tôi còn phải làm việc rất nhiều, và tôi sống trong cảnh đời đạo, và trong y lý đó tôi nghiên cứu cho mọi người kế tiếp. Chứ kỳ thật nói thiệt, dùng thuốc không dùng thuốc của tôi chỉ ăn có chút một ngày thôi, tôi không cần ăn cơm ba buổi. Nhưng mà tôi phải làm việc nhiều đời đạo, hai cái một lượt thì bề trên cho tôi. Chứ trước khi tôi ở Việt Nam tôi đâu có ăn ban đêm, tôi đâu có dùng. Nếu mà tôi là người dùng thuốc mỗi ngày thì tôi trong trại cải tạo tôi đã chết mất rồi. Anh thấy không? Nó đâu có cho tôi viên thuốc nào tôi dùng đâu. Anh thấy không? Nhưng mà tôi chỉ ăn cơm với nước sôi thôi. Nhưng bây giờ tôi ăn cơm nước sôi mấy người chịu không? Chắc không chịu. Thì tôi phải từ cái đời và tôi cứ cứu người ta ra. Rồi một số anh em bây giờ cũng bắt đầu tu nhẹ rồi, họ cũng ăn cơm nước sôi bỏ hết. Họ tự thanh lọc. Một kỳ của họ là một tháng hay hai tháng mà không cho người ta biết. Họ đạt được.
Con cảm ơn thầy câu hỏi thứ nhất. Và đến kế tiếp là câu hỏi thứ hai. Kính thưa thầy, những vị mà để cho chúng sinh ngưỡng mộ và tôn thờ, chẳng hạn như là Đức Phật Thích Ca, Đức Phật A Di Đà hay Chúa Giê-xu, thì qua những sự giáng thế của các vị đó đều có một cái nét đặc thù. Giả dụ như Đức Phật Thích Ca xuống trần qua ngôi hoàng tử, và theo những kinh sách của nhà Phật để lại là khi Đức Phật xuống thế, thì tay chỉ lên trời và tay chỉ xuống đất, để chỉ thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Và Ngài bước đi trên những bước đó đã nở ra những cành hoa sen. Thì hoặc là Chúa Giê-xu xuống trần qua những báo hiệu của những thánh linh, và được những tiếng ca ở trên trời vang rền. Thì thưa kính thưa thầy, những Đó có phải chăng là những huyền thoại hay đó là một sự thật?
Cái đó là hồi xưa cõi trời còn thanh sạch, dễ thể hiện lắm. Cái chuyện đó dễ thể hiện. Bây giờ cái bầu trời nó đã ô trược, cho nên các bạn thấy những người tu về vô vi mà lên thanh lọc được thanh nhẹ rồi, các bạn thấy cái cảnh đó đâu có khó khăn. Cảnh đó là nó thể hiện các bạn muốn được, các bạn thấy rồi, đọc lại như không. Bởi vì mình đã thoát cái trần tục lôi cuốn, nó thanh nhẹ. Nhưng bây giờ bầu trời nó ô nhiễm, những vị đó xuống cũng làm phép, mà làm phép cho những người như tôi thấy, những vị đó đã xuống làm phép ở Việt Nam rất nhiều, nhưng mà đâu có ai viết thơ ra nói đâu. Chư tiên xuống trong lòng đất Việt Nam làm biết bao nhiêu chuyện mà tôi đâu có nhận được cái thơ nào nói là ông tiên này xuống, tôi để tôi nghe thử có ai nói đâu, không có. Vì mắt phàm không có thấy, thiếu thanh sạch không có thấy, rồi chỉ cứ chờ mong những cái quyền phép, những cái này kia kia nọ. Nhưng mà cái đó là cái lỗi thời rồi, đã chờ đợi mấy ngàn năm rồi, chờ đợi Jesus Christ trở lại, chờ đợi Thích Ca trở lại, mà Thích Ca trong lòng tất cả chúng sanh mà không ai thấy, Jesus Christ trong lòng tất cả chúng sanh mà không ai thấy, Đức Di Đà trong lòng tất cả chúng sanh mà không ai thực hành. Cho nên chúng ta là người thực hành và chúng ta sẽ khám phá sự quyền diệu đó. Cho nên cái đời mới, kỳ hạ nguyên này mới có cái pháp này để cho các bạn có cơ hội khám phá nó. Thực hành để mình khám phá, chứ không có phải khi thấy mà đi khoe khoang, không có ai tin anh đâu. Nếu tôi thấy ông Thích Kỳ xuống rồi, đâu có ai tin này khùng. Nhưng mà anh thấy, rồi người khác thành mới thấy, người nọ hành thấy Thượng Đế, người này thành thấy Chư Thiên. Thế là cộng đồng Long Hoa có. Thấy chưa? Mà không hành thì không có. Cho nên không nên dùng mắt phàm mà chờ đợi, vì mắt ta chúng ta sẽ đuôi, sẽ già, sẽ yếu, và tự gạt lấy mình mà thôi. Cho nên bây giờ có pháp lý để hỗ trợ các bạn đào sâu tâm thức các bạn, để nhận rõ bi trí dũng ở đâu, tại sao có, rồi cái quyền năng tự chủ của chúng sanh ở chỗ nào. Chứ cứ dành nhau làm người để làm gì, cầu nguyện lúc ta làm con thú, cầu nguyện chết bao nhiêu kiếp, hy sinh 5 kiếp được làm người tôi cũng chịu, làm người được làm cái gì đây, thấy không? Cho nên chúng ta tu cái này, chúng ta sẽ khám phá tất cả toàn diện và sẽ thức tâm thấy chư Phật là bình đẳng và không có đề cao, không có đề cao và không có đi tới. Dẹp cái sự đề cao và đi tới, và dẹp cái sự kêu bằng mê muội quyền hoặc và đặt lý này lý nọ, rốt cuộc không có rơi tới đâu hết thảy. Thì cái luật hoa hoa sinh sanh trật tự không ngừng nghỉ chúng ta đã thấy rồi. Con thú thành con người rồi, con người thành tiên Phật có rồi. Bây giờ chúng ta ở đây làm gì đây? Chờ mấy ông tới đó dẫn chúng ta? Không, chúng ta phải hành để tiến tới. Thì nó đúng không? Thế con đường nào đúng thì chúng ta chọn. Còn nếu là tôi ngồi đây tôi chờ ông Jesus xuống, tôi chờ ông Phật xuống, tôi chờ phép lạ, thì chắc chắn là các bạn không chờ được. Tôi dám ký công ra, không có cái cơ hội đó.
Dạ, con thành thật cảm thấy câu hỏi thứ hai. Và kế tiếp là câu hỏi thứ ba. Chúng con đã biết rõ, muốn đi trở về nguồn cội thì tự mình phải bước đi. Vì đó là luật công bình và tiến hóa. Nếu bất cứ một sự hộ độ nào chỉ trong giai đoạn nhất thời để khuyến khích chúng sinh hé tâm mở đi đường về đạo thì được. Chứ còn nếu ông Phật hoặc Chúa kéo thì mất sự công bằng.
Dạ sao?
Con biết như vậy, nhưng con cũng hỏi thêm một phần này. Là kính thưa thầy, thầy xuống thế qua sự chuyển xác, như có một lúc thầy đã nói chuyện cùng các bạn đạo ở Nam Úc. Thì con đã thấy rằng thầy xuống, thầy thành đạo, nhưng mà cái sự xuống thế của thầy cũng khác người thường. Thì có phải chăng trong cái lúc cấp thời này, những vị xuống trần mà để cứu độ chúng sinh là đã có ước nguyện từ trước, và những cái thầy xuống thì hướng dẫn qua cái pháp lý vô vi, chứ còn là Thầy có nghĩa là đang nguyện độ chúng sinh là từ cái vị tiên ở trên nó xuống, thành ra thầy hoặc là những vị chư Phật kia là đã đắc ở trên cõi thiên đình. Đó, do đó thì con rút ngắn câu hỏi lại là thầy đã đắc và vì thương chúng sinh mà xuống độ. Thành ra do đó cái sự tập của thầy có 6 tháng thì xuất hồn khác chúng con. Thì chúng con thưa thầy rằng thầy đạt được, chúng con sẽ đạt được. Đây không phải là một lời khoa ngôn, nhưng mà đó là con cũng nguyện để cố gắng đi hành trì để mình theo thầy. Thưa thầy, anh em chúng con thì ở bên Nam Úc nghĩ rằng thầy là Đại La Kim Tiên. Con biết rằng cái lối suy luận này không nên, nhưng mà vì qua những ứng chứng thấy thầy luôn luôn mặc đồ trắng và hướng độ anh em bên đó, thì kính thưa thầy, cái điều này thầy có thể trả lời. Chúng con không vọng ngoại, chúng con không ý lại, nhưng mà cái đó phải là sự thật hay không?
Luôn luôn các bạn tu về vô vi mà các bạn có nhiệm vụ thì phải bận đồ trắng hết, chứ không có bận đồ màu sắc. Ai cũng vậy. Ông Tư cũng bận đồ trắng.
Cái câu hỏi con được đặt ra
ở thế gian, đặt tới cái chữ tiên là nó quan trọng lắm. Tiên là trầy da tóc dậy mới được lên tới chỗ đó. Không có cái gì quan trọng đâu. Tu đi rồi nó đến. Anh thấy không? Anh thấy tôi xuống thế khác hơn anh, nhưng mà tôi nói cũng vậy à. Vì nhiều kiếp rồi, chúng ta đã tu nhiều kiếp, cứ luân hồi. Mà cái đại nguyện của chúng ta chưa hoàn tất, chúng ta phải làm người. Cái đại nguyện của tôi cũng chưa hoàn tất, cho nên ngày nay tôi phải dẫn độ chúng sanh. Cho nên có hôm mấy tháng trước tôi thấy, tôi lên tôi thấy 5.000 mấy nhiêu năm đó. Tôi nói té ra mình 5.000 mấy năm, té ra mình tu ít quá. Ở thế gian người ta nghe 5.000 mấy năm là nhiều lắm, tôi thấy ít quá. Bởi vì 7 ức niên mới thành cái thể xác này mà tôi có 5.000 4 năm, còn bao nhiêu năm đi chơi không á? Còn yếu, chưa được, phải tu nữa. Cho người ta thấy 5.000 mấy năm ta mừng lắm. Ông Thích Ca có mấy ngàn năm mà sao tôi nay tới ra mấy người cũng điều mấy ngàn năm tu mới được làm người. Cho nên đừng bị người ta lấy dễ thưa che mắt thánh là làm mờ ảo tâm thức của mình. 7 ức niên các bạn mới có cái thể xác này, mới được làm con người. Mà các bạn tu mấy ngàn năm ít quá, không nghĩa lý gì. Phải hiểu chỗ này thì chúng ta thấy rằng không chán trên được tu. Mà không khen cái nào người ta thành, không cần phải khen, đồng đẳng nhau hết. Đều luân hồi, đều tu, đều tiến. Còn thiếu sót phải tiếp tục học. Không có ai từ chối việc học của chính mình. Anh thấy ở thế gian thấy rõ ràng không? Duyên nghiệp nó tới anh là anh cứ khi theo bà đó, anh cứ mà anh khổ đó. Đó, nó chưa hết, phải không?
Dạ, cảm ơn.
Nó có bằng chứng nhưng không có láo được. Tại sao ông này ông đẹp trai vậy mà cứ theo bà đó hoài? Nhất định làm đế nhà đó. Kỳ không? Nó chưa hoàn tất, phải học.
Dạ, con cảm ơn thầy những câu hỏi thầy giải đáp.
Cái đạo cũng vậy mà cái đời cũng một thứ thôi.
Con xin đảnh lễ thầy. Con xin phép hỏi thầy 3 câu hỏi. Thứ nhất là con thường nghĩ rằng khi công phu, nếu mình soi hồn lâu thì cái luồng điển nó chấn động trên cái đỉnh đầu và giữa hai chân mày. Nếu mình soi hồn lâu thì nó sẽ chấn động lâu và nó là phát nóng, nó có thể phát sáng chỗ đó. Cho nên con thường soi hồn rất lâu, trên dưới 1 tiếng đồng hồ. Do đó mà trong sách cũng như là nhiều lời thầy giảng á, thì thầy nói rằng chỉ 15 phút, 10 phút là đủ. Thành ra con cũng không có
con hoang mang như vậy. 5 tới 15 phút. Bây giờ anh còn phải để dành thì giờ anh làm cho cái việc khác nữa. Vì khi mà anh dọn ở trên này rồi, 15 phút ở trên này bằng ở dưới này mấy tiếng. Cao chừng nào, ngắn chừng nào thì dài chừng nấy ở dưới. Anh hiểu chỗ đó không? Thì anh làm 15 phút ở dưới này phải làm cả 1 tiếng đồng hồ. Nó mới đáp bù lên trên. Cho nên mình làm pháp luân thường chuyển đã chiếm bao nhiêu phút rồi. Rồi còn cái thiền mình phải gấp 2 lần cả đó. Bởi vì dưới lục căn lục trần nó chậm hơn, mà chủ nhân ông thì thức hồn mau hơn. Cho nên phải để nhiều tiếng lục căn lục trần. Lúc đó cái thức hòa đồng nó mới mở, ánh sáng nó mới đầy đủ. Cho nên nhiều người cứ làm một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ soi hồn rồi cái bỏ, rồi cái mệt rồi, ở dưới này không làm. Thực tế là ông đi có mình ông rồi còn tụi tôi sao đây? Nó mất trật tự. Cho nên tôi dặn 5 tới 15 phút rồi mới cho cái tụi kia nó đi lên, nó đồng học với mình, rồi lúc mình xuất hồn ra đi nó mới giữ nhà cho mình. Chứ nhiều người làm thét rồi bị nhập là vậy, mà cãi lời tôi thôi bị nhập. Cứ làm 5 tới 15 phút thôi, maximum là 15 phút, rồi anh làm pháp luân, rồi anh thiền định, ngồi thiền định lâu anh thấy nó khác. Để dìu tiếng tất cả, sau khi anh đi có người thay thế anh mới được chứ. Cho nên tôi đi mất cha nó rồi, bỏ hết đâu có được, có đó trật á. Cho nên ông công cũng có một người tu, tôi mất luôn á. Có cái bà đó bà tu sao mà ông nó tu sao mà đi luôn, rồi bây giờ nó mã vàng vạn Phật tử Hồng Kông đó, bữa nào rảnh qua bên đó coi. Ở Việt Nam mình có anh Vân cũng vậy, cũng tu về pháp lý, cũng sơ hồn quá, rồi anh đi luôn cũng ngồi bỏ xuống rồi ngồi đi luôn á, không có gì nữa. Anh đó cũng ngồi chôn ngồi luôn. Anh nói là tu về pháp lý, anh thương tôi lắm. Anh làm 5 tới 15 phút rồi phải dậy lục căn lục trần, bởi vì toàn thân của anh á, chứ không phải là một chỗ đó, phải không? Đó, cho nên anh phải làm lại cho đúng. Cái gì tôi làm là tôi đã kinh nghiệm rồi, và ông Tư đã kinh nghiệm. Ông Tư còn kêu có 5 phút thôi mà người ta làm 4 tiếng không có nữa, làm chi vậy? Rồi đối thừa pháp lý trên giấy trắng mực đen mà. Anh hiểu chỗ này không?
À, con hiểu thầy. Thưa thầy, câu hỏi chót là con thiền thì con hiểu rằng không không á có nghĩa là hòa, và con hiểu mang máng như vậy thôi, không biết có đúng hay không.
Đúng.
Và có thì mình có thể cắt nghĩa là sao?
Có là động. Có phải có tranh giành á. Anh lúc nào anh cũng giữ cái không. Anh thấy ông trời đang hòa với chúng ta không? Tất cả khối nam, khối nữ, mà ông cứ chỉ chỉ con cái hơi không à? Ông cứ bơm có bao nhiêu cho tụi nó hít thở, để nó không thẳng, nó cố gắng, nó hiểu nó thôi. Anh thấy không? Ông cứ làm việc vậy thôi à. Ông cho tất cả mà. Anh thấy không? Cho nên mình phải lấy cái không, mình mới hòa đồng được. Cái không nó mới đi vô các nơi. Cái không khí mà ông trời ban mình, nó đi từ ngón chân cái tới lên tới trên óc mình không à. Mà ông kiểm soát hết. Mà khi anh giữ được cái không là anh thấy hết tánh hư tật xấu của mọi người. Anh chỉ biết giúp họ trở về không thôi. Khi anh đạt không anh mới giúp họ trở về không. Chứ không phải anh không rồi anh chê cười họ. Đó không được. Kỳ thị là anh trở nên có rồi đó. Anh thấy không? Bị động đó. Cho nên nhiều người gặp tôi rồi nó vui, trong tâm tư nó nhiều chuyện lắm, mà nó tới rồi sao thì hết trọi. Tại vì tôi ôm cái không, nó theo cái không, nó bỏ có nó rồi, nó hết. Nó coi gì đâu, gặp cha hay không thì tiêu luôn.
Thế thầy cho phép con được hỏi ba câu. Câu thứ nhất là con xin hỏi và lặp lại cái câu của anh bạn vừa rồi. Là thầy nói là không không. Không không tức là động, à không không tức là hòa.
Có là động.
Có là động. Thưa thầy, thì chữ có đó, trong không mà có. Vậy thì chữ có mà có là có hào quang. Như vậy thì chữ có mà có hào quang tại sao lại động?
Cho nên cái có mà nói như nãy là cái có ở thế gian. Còn anh ở trong cái không mà có là anh đang đi. Anh không có động. Anh đang đi chứ. Đang đi học đạo, trong không mà có là đang đi học đạo. Nhưng mà anh phải đi tới cực không. Anh mới có cơ hội viếng Niết Bàn. Anh hiểu chỗ đó không? Chứ lúc đó nó cũng còn động, đang đi là động đó. Trong cái có đó là đang đi. Đang học đạo. Cái đó là cũng là động, động ở trên trên thiên giới. Mà khi đại định rồi mới nhập Niết Bàn được. Thì phải không đọc. Nào. Thì thầy... còn không, anh không có không, anh không có động, không bao giờ anh khao khát cái không động. Yeah. Anh phải động trước. Yeah. Bây giờ anh soi hồn, anh pháp luân, anh thiền định, đó là anh đang động đó, đang lập, đang nhồi, đang lập, đang nhồi, đang tiến, đang lập, đang nhồi, đang tiến, đang giữ cái thanh, đang bỏ cái trượt, anh mới đi cao được chứ. Yeah. Thì cái quả tiễn lên cung trăng anh thấy không? Nó bỏ lớp này, nó tung nổ cái đùng, lớp khác nó mới lên trên kia được. Còn nó bỏ nổ một lớp